Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Sư Phụ đã dạy tôi tìm niềm vui trong khổ nạn. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Tôi vẫn ghi nhớ một cách sống động từng khoảnh khắc trên con đường tu luyện của mình. Không từ ngữ nào có thể biểu đạt được lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ. Trong hơn 26 năm, Ngài đã chăm sóc chu đáo và từ bi dẫn dắt tôi trong những thời khắc nguy nan. 1. Tìm niềm vui trong khổ nạn. Do chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, nên tôi rất tin vào sự tồn tại của thần Phật. Vào mùa hè năm 1995, một đồng nghiệp đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay lập tức, tôi nghĩ pháp môn này thật tốt và muốn học. Cuối tháng 7 năm 1995, một người họ hàng mang đến cho tôi một quyển sách của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy hỏi, em có sợ chịu khổ không? Lúc đó tôi đang trải qua một vài ma nạn, nên cảm thấy cuộc sống rất khó khăn. Tôi đáp, dạ không, em không sợ. Tôi nhận quyển sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và đọc xong cuốn sách trong một ngày. Tôi hào hứng vô cùng, vì đây chính xác là điều mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Sau khi đọc Pháp, tôi đã hiểu ra ý nghĩa của cuộc đời. Tôi không còn cảm thấy lạc lõng và chán chường nữa mà có thể đối diện với khó khăn bằng thái độ tích cực. Vì tôi hiểu rằng, ma nạn chính là kết quả của những món nợ nghiệp từ các tiền kiếp. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc phải rất nhiều loại bệnh tật, bao gồm suy nhược thần kinh, hạ đường huyết, thấp khớp, các bệnh dạ dày, đường ruột và thiếu máu. Trong vòng chỉ một tháng, tất cả mọi bệnh tật của tôi đã biến mất. Tôi cảm thấy thăng hoa và hạnh phúc. Tôi thường giúp đỡ mẹ tôi. Bà sống cùng với chị dâu của tôi. Mặc dù chị dâu đối xử với tôi không tệ, nhưng chị ấy thường xuyên la mắng mẹ tôi và chỉ trích hai em gái của tôi trước mặt tôi. Để không làm tình hình thêm khó khăn cho mẹ, tôi đã âm thầm chịu đựng. Tuy nhiên, một lần nọ tôi đã không chịu được nữa và cao giọng đáp trả. Sao lúc nào cũng thấy chị trách cứ người khác vậy? Sao chị không nhìn lại bản thân mình chứ? Chị ấy đã nổi giận và không cho tôi đến thăm mẹ nữa. Trong cơn giận dữ, tôi đã viết một lá thư cho mẹ của chị ấy, kể chi tiết ra những điều trái với luân thường đạo lý và vượt quá giới hạn mà chị dâu đã làm sau khi được gả vào gia đình chúng tôi. Tôi còn viết một lá thư cảnh cáo dành cho chị dâu và gửi cả hai lá thư đến mẹ của chị ấy. Kể từ đó, chúng tôi oán hận nhau sâu sắc và không nói chuyện với nhau trong nhiều năm. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhắc nhở bản thân rằng mình là một người tu luyện và phải giữ vững tâm tính theo tiêu chuẩn của Pháp. Tôi học cách suy xét đến tình hình chung của gia đình, nghĩ về mẹ tôi và gia đình tôi và lấy sự hòa hợp làm ưu tiên hàng đầu. Tôi đi đến gặp mẹ chị dâu tôi ở chỗ làm việc của bà để xin lỗi bà, sau đó cũng xin lỗi chị dâu. Chúng tôi rốt cuộc cũng làm lành với nhau. Nếu không nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ không làm được điều này. Tôi từng soi mói mẹ chồng trước mặt chồng tôi và ôm giữ tâm oán hận trong lòng. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bắt đầu thành tâm nhìn nhận sự việc theo góc độ của bà. Điều này đã giúp hóa giải được tâm oán hận của tôi với mẹ chồng. Một ngày nọ, chồng tôi nói, đã lâu rồi anh không thấy em soi mói mẹ anh trước mặt anh nữa nhỉ? Khi con gái tôi trải qua chứng trầm cảm sau sinh, tôi đã tự mình chăm sóc cháu và em bé. Tôi phải chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình, chuẩn bị thức ăn riêng cho con gái vừa lên thiên chức làm mẹ, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, tắm cho em bé và thậm chí là tắm nắng cho em bé để trị bệnh vàng da. Tôi bận đến nỗi thường chỉ ăn mỗi ngày một bữa, thậm chí quên uống đủ nước. Ban đêm tôi mệt đến nỗi học pháp mà ngủ gật. Tôi thực sự hy vọng rằng bà Suiza sẽ đến giúp một tay. Khi bà ấy đến, tôi đã rất vui, nhưng bà ấy chỉ có thể ở lại 3 ngày thôi. Sau đó, bà ấy chỉ thỉnh thoảng đến thăm cháu nội của mình trong một vài ngày. Vợ chồng con gái tôi thì bận bịu công việc, nên tôi phải chăm sóc cháu bé và làm hết việc nhà. Điều ấy khiến cho tôi không có thời gian để làm tốt 3 việc. Tôi cảm thấy cay đắng, và các quan niệm người thường lại khống chế tôi. Tôi hình thành tâm oán hận đối với bà Suiza, cho rằng bà ấy thật ích kỷ, không bao giờ nghĩ đến chuyện hỗ trợ mà còn thường xuyên đòi hỏi con gái tôi nhiều thứ. Bà ấy dường như không quan tâm đến khoản nợ thế chấp khổng lồ của vợ chồng con gái tôi và nghĩ rằng chăm sóc cháu là nhiệm vụ của tôi. Thỉnh thoảng, khi mọi thứ trở nên quá khó khăn, tôi lại lặng lẽ khóc trong đêm. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi và đột nhiên tôi minh bạch ra rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, một người tu luyện và mình nên tìm niềm vui trong khổ nạn. Tôi nên cố gắng thấu hiểu và nhẫn nhịn bà Suiza, cũng như nhìn nhận sự việc từ góc độ của bà ấy. Khi tôi nói điều này với vợ chồng con gái, các con không vui và thắc mắc tại sao tôi luôn đứng về phía của bà ấy. Tôi nói rằng, là một người tu luyện, tôi nên chiều theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp, trở thành người tốt và biết suy xét sự việc từ góc độ của người khác. 2. Sức mạnh của sự tử tế. Là người tu luyện, chúng ta nên giữ vững bản thân theo các tiêu chuẩn của Pháp. Mặc dù tôi còn nhiều lần không làm tốt do tâm chấp trước khởi lên, tôi đã cố gắng tu thiện trong Đại Pháp và nó cũng bộc lộ ra ngoài một cách tự nhiên. Khi tôi chân thành làm gì đó cho người khác, họ có thể cảm nhận được điều ấy. Vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tháng 10 năm 1999, tôi đã bị bắt giữ và đưa đến một đồn công an. Lúc đó trời đã rất muộn và một cảnh sát đang chuẩn bị chuyển tôi đến trại tạm giam. Tôi nhận thấy vẻ mặt ông ấy trông đau đớn nên hỏi ông ấy có chuyện gì. Ông ta nói mình bị đau dạ dày. Tôi hỏi ông có đói không và đề xuất ông ăn chút gì đó hoặc uống thuốc. Ông ấy cảm thấy tôi thực sự quan tâm đến ông ấy nên đã rất cảm động. Tôi bị giam giữ phi pháp trong một trung tâm tẩy não. Có một nam học viên ở đó không có tiền để trả tiền ăn. Khi tôi và một học viên khác biết chuyện, chúng tôi đã xoay sở gửi tiền cho ông ấy thông qua một nhân viên an ninh. Viên cảnh sát này sau đó đã nói với những người thuộc Ủy ban khu phố địa phương và Ủy ban chính trị pháp luật rằng cái bà kia, ý chỉ tôi, rất là tử tế. Gia đình bà không có khá giả, vậy mà bà ấy vẫn giúp đỡ người khác. Có người thuộc Ủy ban khu phố địa phương đã kể lại cho tôi những lời của cảnh sát đó. Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chúng tôi đã đi đến chính quyền thành phố để thỉnh nguyện. Một cảnh sát đã quát nạt chúng tôi và đẩy chồng tôi ngã xuống đất. Tôi quay lại giúp chồng tôi đứng dậy và mỉm cười với cảnh sát kia. Điều đó dường như khiến ông ta kinh ngạc. Ông ta không còn quát tháo hay xô đẩy bất kỳ học viên nào nữa. Trong cuộc bức hại, cảnh sát đã bị lừa dối và dẫn dắt bởi lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên họ đối xử rất khắc nghiệt với các học viên. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với các học viên, họ đã chứng kiến tấm lòng lương thiện, sự lý trí và quan tâm mà các học viên dành cho gia đình. Nhờ đó mà phá tan rất nhiều định kiến sai lầm đã ăn sâu trong tư tưởng của họ do sự tuyên truyền và những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một vài cảnh sát còn bảo vệ các học viên trong phạm vi năng lực của mình, nhưng có những người khác lại bị đầu độc sâu nặng bởi tuyên truyền và tiếp tục tham gia vào cuộc bức hại. Họ thật sự là những cá nhân đáng thương và bất hạnh. Bà Suiza của tôi không giúp trông em bé nên cháu không thân thiết với bà ấy lắm. Cháu không thích ông bà nội và thậm chí từ chối nói chuyện với họ. Tôi cho rằng sẽ không tốt khi đứa trẻ lớn lên mà có tâm thái bài xích ông bà như thế. Vì vậy khi họ đến nhà chơi, tôi đã chân thành nói với bà Suiza. Bây giờ cháu trai đang lớn và dần hiểu chuyện. Chị nên đến đây thăm cháu thường xuyên hơn để thắt chặt mối quan hệ với cháu. Chúng ta không thể khiến cháu cảm thấy ông bà nội không yêu thương nó sẽ làm nó cảm thấy xa cách với ông bà. Với đôi mắt ngấn lệ, bà ấy vỗ vai tôi và nói, tôi sẽ không bao giờ quên chị vẫn luôn tốt với tôi như vậy. Tôi chưa từng đem cho chị bất kỳ thứ gì khi tôi đến đây, nhưng lần nào tôi ra về thì chị cũng cho tôi vài món gì đó mang về nhà. Chị luôn nghĩ cho tôi không biết phải cảm ơn chị như thế nào. Trên đây chỉ là một chút trong rất nhiều điều mà tôi đã trải qua trong 26 năm tu luyện. Đã có rất nhiều trải nghiệm về sự thăng hoa của cảnh giới tinh thần, nỗi thống khổ thấu tâm can khi buông bỏ chấp trước, sự nuối tiếc sâu sắc vì đã không tu luyện tinh tấn, niềm tin không dao động vào đại pháp khi đối diện với cuộc bức hại tà ác, sự bảo hộ của sư phụ trong những thời điểm nguy nan và còn nhiều hơn thế nữa. Sư phụ và đại pháp đã ban cho tôi nhiều đến nỗi không thể diễn đạt được bằng lời. Cách duy nhất để bày tỏ lòng biết ơn là tiếp tục tu luyện tinh tấn và trở thành một người tu luyện chân chính. Con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến sư phụ vĩ đại và từ bi của chúng con. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.